Chúa ở cùng anh chị em. Bài tri tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì luật Môi-se và lời các ngôn sứ là thế đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthêu chương 7 câu 7 đến câu 12, có nghĩa là phần cuối của diễn từ về các mối phúc thọt. Chúng ta thấy phần cuối về diễn từ các mối phúc thọt, Chúa có nói về vấn đề cầu nguyện. Và hôm nay cái chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với anh em mà tôi thấy nó nổi bật ở trong này, đó là về vấn đề cầu nguyện. Mà ở đây Chúa nói cầu nguyện một cách cụ thể, Chúa cho chúng ta định nghĩa về cầu nguyện và chúng ta thấy cái khung cảnh của cầu nguyện như thế nào. Thưa anh chị em, giáo hội cho chúng ta nghe đoạn trích này ngay trong cái tuần thứ nhất mùa chay là để nhằm giúp chúng ta nhìn lại cách thức cầu nguyện của mình, thái độ cầu nguyện của mình và cái tấm lòng của mình khi cầu nguyện như thế nào, như thế nào. Và đâu là cái thái độ căn bản của đức tin trong việc cầu nguyện. Đó là những điểm mà chúng ta cần xét đến để suy niệm. Bây giờ chúng ta đi vào ngay từ cái câu đầu, câu 7. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, trong cái lời khuyên, lời đề nghị của Chúa đó, đề nghị mà cách thức cái cầu nguyện đó, thì chúng ta thấy có 3 điểm. Chúng ta nghe: anh em cứ xin thì sẽ được. Điểm thứ nhất là xin, động từ chính là xin. Điểm thứ hai, cứ tìm thì sẽ thấy, động từ tìm. Thứ ba, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Thưa anh chị em, chúng ta thấy ở đây có động từ xin, động từ tìm và động từ gõ cửa. Trong một lời duy nhất, trong một lời duy nhất, Chúa ban cho các môn đệ, Chúa đề nghị các môn đệ khi cầu nguyện, thì phải có 3 động thái căn bản đó. Và 3 động thái này nó liên kết với nhau, không thể tách rời nhau. Cho nên tôi tạm gọi nó là 3 động thái không thể tách rời của người cầu nguyện. Người cầu nguyện là người xin, người tìm và người gõ cửa cùng một lúc. Chứ không phải chỉ xin không rồi dừng lại. Không phải chỉ tìm không mà không xin. Hay là chỉ gõ cửa mà không tìm đến. Chẳng hạn như vậy. Cho nên nó có một cái logic rất là tuyệt vời ở trong 3 cái động từ này. Thưa anh chị em, nó tìm tiếng, nó dòng chúng ta đến từng bước một. Cho nên ở đây Chúa cho chúng ta một cái định nghĩa về cầu nguyện, mà đúng hơn là cách thức cầu nguyện. Không là phải là một cái gì đó mơ hồ. Không phải là một định nghĩa như bình thường cầu nguyện là đặt mình trước mặt Chúa, hay là nâng lòng lên với Chúa đó. Hay là cầu nguyện là đọc những kinh này kinh kia. Nhưng mà ở đây Chúa xác định rõ cho chúng ta 3 động thái căn bản. Nó quyện lấy nhau đó. Nó diễn tả cái hữu thể cầu nguyện đó. Nó diễn tả cái con người cầu nguyện. Con người cầu nguyện nó toát ra bằng cái thái độ, hay là bằng một cái động thái xin, tìm và gõ cửa. Thưa anh chị em, chúng ta để ý 3 cái bước tiến rất là siêu phàm mà Chúa đề nghị chúng ta. Thứ nhất là xin, lời nguyện xin. Xin không chưa đủ, thưa anh chị em, tìm. Mà muốn tìm là gì? Phải rời bỏ nơi mình ở, rời bỏ cái quan điểm cố thủ của mình, rời bỏ cái thói quen cũ của mình, phải rời bỏ. Xin không chưa đủ, phải rời bỏ. Phải đi tìm mà, đi tìm. Là nghĩa là mình rời bỏ, mình lên đường. Chẳng hạn, mình bỏ rời bỏ cái ngôi nhà ấm cúng của mình dưới trời lạnh băng giá, mình đến nhà thờ để mà dự thánh lễ, để nghe lời Chúa, hay đến nhà thờ để chầu thánh thể, hay trong mùa chay này đến nhà thờ để cùng nhau đi đàn thánh giá tập thể trong giáo xứ chẳng hạn. Ấy, đó là đi tìm này thưa anh chị em, đó là đi tìm. Chứ ngồi ở nhà ngóng ngóng xin không, đọc kinh xin không chưa đủ đâu, nó chưa làm nên cái hữu thể, nó chỉ là một phần ba của cái hữu thể cầu nguyện thưa anh chị em. Hữu thể cầu nguyện, cho nên còn phải có động từ tìm, tức là tôi rời bỏ những cái gì đời thường, rồi những cái tật xấu, rời bỏ những cái gì mà không đặt tôi trước mặt Chúa. Đó. Tôi tìm đến cái gì? Tìm đến những nơi mà nơi đó tôi có thể diện kiến Chúa một cách dễ dàng hơn, tìm kiếm những phương thế hay là tìm kiếm chính Chúa. Bây giờ cái động từ thứ ba đó là gõ cửa, mà khi tìm đến rồi không phải ngồi ì đâu mà gõ cửa thưa anh chị em, có nghĩa là phải hoạt động, có nghĩa là phải tham gia, có nghĩa là phải trở nên năng động, gõ cửa, chứ phải tìm đó rồi ngồi đó hay là nhìn đó không, mà gõ cửa. Cho nên chúng ta thấy nó có sự tìm tiến trong ba bước tiến này, ba cái động thái này, động thái nhân linh này hay là hành vi nhân linh này, đó là xin rồi tìm và gõ cửa thưa anh chị em. Cho nên tôi có thể nói là đó là ba động thái nhân linh không thể tách rời nhau của một hữu thể cầu nguyện hay là của một con người cầu nguyện. Cho nên chúng ta thấy cầu nguyện không phải chỉ là lời không, không chỉ là lời không thưa anh chị em, mà là cả một hành ba hành hành vi ba hành vi đó nó đi liền với nhau cùng một lúc nơi cái con người cầu nguyện. Ba cái động thái đó, con người cầu nguyện toát ra hay là diễn tả mình ra, bày tỏ mình ra bằng ba động thái đó: xin, tìm và gõ cửa. Nhưng mà chúng ta để ý đằng sau mỗi cái động thái đó, nó có một động từ làm cho chúng ta khám phá ra một hữu thể khác là đối tượng của cầu nguyện, là Thiên Chúa. Chúng ta để ý ở động thái thứ nhất của con người, gọi là động thái nhân linh, còn đáp lại cho động thái nhân linh sẽ là động thái thần linh, nghĩa là hành vi thần linh. Chẳng hạn đáp lại cho động từ xin đó là sẽ được ban cho. Tôi thêm cái chữ ban cho nó dễ hiểu, để tôi để trong cái ngoặc. Chứ cái bản dịch chỉ nói là anh em cứ xin thì sẽ được. Nhưng mà thực sự ra cái động từ là sẽ được ban cho. Như vậy thì thưa anh chị em, như vậy thì đáp lại cái hành vi nhân linh xin thì có hành vi thần linh là ban cho. Đáp lại cái hành vi nhân linh tìm kiếm thì có cái hành vi thần linh là gặp thấy, gặp gỡ. Huyền nhiệm nhập thể nó nằm ở chỗ đó thôi thần. Thưa anh chị em, tôi sẽ nói lại cái lập sẽ diễn tả lại cái sự liên kết giữa ba cái động thái thần linh kia. Rồi đáp lại cái hành vi nhân linh gõ cửa thì là cái động thái thần linh mở cửa ra cho. Thưa anh chị em, như vậy có ba động thái thần linh đáp lại ba động thái nhân linh của người cầu nguyện, đó là ban cho, gặp đến gặp gỡ và mở ra cho. Mà chúng ta biết ở đây ba cái động thái này nó diễn tả hữu thể thần linh, ba động thái của hữu thể thần linh đáp trả lại cái hữu thể nhân linh cầu nguyện. Đáp lại, chứ con người Thiên Chúa Ba Ngôi nằm ở trong ba động thái này của Thiên Chúa thưa anh chị em, để nằm đáp lại cái ba cái hành vi nhân linh của người cầu nguyện thưa anh chị em. Cho nên chúng ta phân tích sâu, chúng ta thấy rất là tuyệt vời, ý chỉ vỏn vẹn có một câu thôi, một câu 7 của chương 7 Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu thôi, chúng ta khám phá ra được thế nào là cầu nguyện. Chúng ta để ý cái động từ đầu tiên, cái thái độ, cái động thái thần linh đầu tiên đó là ban cho. Ai ban cho? Chúng ta nhớ Tin Mừng Gioan, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban con của mình cho thế gian để thế gian được được sống đó. Cho nên cái động từ ban này được gắn liền với ngôi cha. Bây giờ động từ thứ hai của hữu thể thần linh đó là gì? Là gặp gỡ. Ai gặp gỡ con người? Thưa anh chị em, ngôi con, ngôi hai đến gặp gỡ con người, đến gặp gỡ con người. Và cái động từ thứ ba là mở ra. Ai mở? Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 14, Thầy sẽ ban thần khí của Ngài, Thầy sức mạnh từ trên cao xuống để người mở lòng anh em, để người giúp cho anh em hiểu tất cả những gì Thầy nói cho anh em. Hiện giờ, bây giờ anh em không thể lãnh hội hết, hiểu hết được những gì Thầy nói đâu, mà thần chân lý sẽ mở lòng anh em để giúp cho anh em hiểu. Thưa anh chị em, như vậy chúng ta thấy ba chức năng, ba động từ, ba động thái thần linh này là nó diễn tả ba cái chức năng của ba ngôi. Ban cho là chức năng của Cha, Thiên Chúa Cha. Gặp gỡ, gặp thấy là chức năng của Chúa Con. Và mở ra, mở lòng ra, mở cửa ra là chức năng của thần khí, của Chúa Thánh Linh. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng, tóm lại ba động thái này gồm tóm gì? Thiên một Chúa mà ba ngôi. Đó, ba hoạt động của một Chúa mà ba ngôi. Hữu thể thần linh bên đáp lại ba cái hành vi nhân linh của người cầu nguyện. Như vậy cầu nguyện là gì thưa anh chị em? Hay là cộng đồng cầu nguyện là gì? Là nơi gặp gỡ, nơi trao đổi duyên tình, nơi trao đổi những hành vi của thần và nhân, của con người và Thiên Chúa. Cho nên chúng ta có thể định nghĩa một cách khác, thế nào là cầu nguyện? Thưa, cầu nguyện là gì? Là một sự trao đổi những động thái, những động thái duyên tình giữa Thiên Chúa và con người, giữa hữu thể thần linh và hữu thể nhân linh, giữa hữu thể cầu nguyện, hữu thể nhân linh cầu nguyện và hữu thể thần linh là đối tượng của cầu nguyện. Chúng ta thấy rất là tuyệt vời, thưa anh chị em. Rất là tuyệt vời khi khám phá ra thế nào là cầu nguyện. Chúng ta thấy ở trong này hai hữu thể con người và Thiên Chúa gặp nhau ở trong câu 7 này của Chúa. Bí quyết của hạnh phúc, bởi vì đây là cái phần cuối của cái diễn từ về các mối phúc. Có nghĩa là làm thế nào để được hạnh phúc. Cho nên giáo hội cho chúng ta nghe cái định nghĩa thế nào là cầu nguyện ở ngày hôm nay, để ngay từ đầu mùa chay, tuần thứ nhất mùa chay, thứ năm tuần thứ nhất mùa chay, để giúp chúng ta nghiệm được, thưa anh chị em, nghiệm được tầm quan trọng của việc cầu nguyện, và nhất là coi lại mình cầu nguyện như thế nào. Mình có phải là một hữu thể cầu nguyện đúng nghĩa không? Mình có toát ra được cái xin, cái tìm và cái gõ không? Mình có khả năng phối hợp ba cái động thái căn bản này làm nên hữu thể cầu nguyện của mình hay không? Hay chỉ mình chỉ có xin mà lười không bao giờ tới nhà thờ, lười không bao giờ rời cái nơi nào đó, nơi an toàn, nơi nơi ấm cúng của mình để đến gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể chẳng hạn. Đó. Rồi không bao giờ gõ cửa, nghĩa là không bao giờ thật tâm dấn thân con người mình trọn vẹn bằng một hành vi cụ thể trong cầu nguyện chẳng hạn. Đó. Cho nên xin Chúa giúp chúng mình, thưa anh chị em, ý thức lại, coi lại cái cách cầu nguyện của mình. Mùa chay này là mùa thuận tiện giúp chúng mình xét mình. Giáo hội cho chúng mình nghe những cái bài kinh thánh rất là tuyệt vời để chúng mình khám phá ra những cái điều mà thần khí muốn dạy cho chúng mình từ lời của kinh thánh, lời của Chúa, thưa anh chị em. Cho nên từ nay về sau, mỗi lần chúng mình nhớ khi cầu nguyện là phối hợp ba cái động thái này: tìm, xin tìm và gõ cửa. Và đừng quên là khi mình cầu nguyện với ba cái hành vi đó là mình đặt mình vào trong sự gặp gỡ, mình cùng hoạt động và cùng nắm tay với hữu thể thần linh ba ngôi, là đấng ban cho, đấng gặp gỡ chúng mình và đấng mở lòng chúng mình ra với trời cao. Đó. Nhân dịp Hôm nay cái bài đọc 1 rất là hay bởi vì nói về chủ đề cầu nguyện. Cho nên là bài đọc 1 hôm nay trích từ sách Esther chương 14 có giáo hội cho chúng ta nghe. Thì cái lời nguyện xin của nữ hoàng Esther chúng ta nghe rất là hay và bắt chước cái lời nguyện này cho mùa chay của chúng ta. Trong những ngày ấy, nữ hoàng Esther kinh hoàng vì lâm nguy nên tìm nương tựa nơi Chúa. Chúng ta để ý này, nữ hoàng Esther kinh hoàng vì lâm nguy, tức là đang gặp trong cơn nguy hiểm, cho nên bà tìm nương tựa nơi Chúa, chứ không tìm nương tựa nơi cái thế lực chính trị bà đang có trong tay, không tìm nương tựa nơi cái tiền tài, cái quyền, cái thế lực của tiền bạc và quyền bính mà bà có, thưa anh chị em. Nhưng bà đi tìm nương tựa nơi Chúa. Bà nài xin Chúa là Thiên Chúa Israel rằng, hai chấm, bây giờ chúng ta để ý nghe nội dung cầu nguyện của bà mà bắt chước trong mùa chay này. Lạy Chúa con, chỉ mình Chúa là vua chúng con. Xin cứu giúp con đang sống cô độc. Ngoài Chúa không có ai khác giúp đỡ con đang lâm cơn nguy biến. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai, lạy Chúa, con nghe cha con nói rằng Chúa ưu đãi Israel hơn mọi dân tộc, ưu đãi cha ông chúng con hơn bậc tiền bối của các ngài, đã nhận các ngài làm phần cơ nghiệp muôn đời và đã thực thi lời hứa với các ngài. Đó là phần thứ hai. Tôi chia cái lời nguyện này ra nhiều phần để giúp anh chị em hiểu. Phần thứ ba, lạy Chúa, xin hãy nhớ đến chúng con và hãy tỏ mình ra cho chúng con trong cơn gian truân của chúng con. Phần thứ tư, lạy Chúa là vua các thần minh và mọi bậc quyền bính, xin ban cho con lòng tin tưởng, xin đặt trong miệng con những lời khôn khéo trước mặt sư tử, xin Chúa đổi lòng sư tử để nó ghét kẻ thù của chúng con, để kẻ thù ấy và những người đồng lõa với hắn sẽ phải chết. Nhưng phần chúng con thì xin Chúa ra tay giải thoát chúng con và phù trợ con, vì lạy Chúa, ngoài Chúa là đấng thông suốt mọi sự, không ai giúp đỡ con. Đó là cái phần kết của lời nguyện này. Chúng ta thấy phần đầu và phần cuối có cái sự bày tỏ cái niềm tin tưởng vào Chúa mà thôi. Và chỉ có Chúa là đấng con nương tựa. Chúng ta để ý cái câu phần đầu của lời nguyện là lạy Chúa con, chỉ mình Chúa là vua chúng con. Ngoài Chúa ra không có ai giúp đỡ chúng con. Chỉ mình Chúa mà thôi. Ngoài Chúa ra không có ai cả. Đấy, mình phải xếp xác tín như vậy. Khi chúng mình cầu nguyện, mình thiếu cái phần tuyên xưng đó. Bởi vì sao? Thường chúng mình có những chúa khác nữa. Tiền bạc, danh lợi, đôi khi mình coi như là chúa của mình vậy. Chúa của mình. Mình đầu tư thời gian tiền của mình, thời gian nghị lực rất là nhiều để kiếm tiền chẳng hạn, và để chiếm được danh lợi. Đôi khi mình hy sinh cả mạng sống mình để được một cái chức quyền trong một cái chính quyền chẳng hạn. Đó, thì những cái thứ đó nó trở thành chúa của mình, nghĩa là mình bị chi phối nhiều. Chúa không còn, việc tìm kiếm chúa, việc xin, việc tìm kiếm và việc gõ cửa chúa đó không còn ưu tiên trong cuộc đời mình nữa. Mình đi xin xỏ quyền lực thế gian, mình đi tìm kiếm danh dự, danh lợi, quyền bính thế gian. Mình đi gõ cửa ở các quyền lực của thế gian, mình gõ cửa ở cái ông thầy bói, mình gõ cửa cái bà coi tử vi, mình gõ cửa xin bùa, xin ngải, xin bùa yêu, để đạt đến những cái mục tiêu phàm trần của mình, thưa anh chị em. Cho nên dẫu cho mình có đọc những cái lời kinh này đi chăng nữa, chỉ mình Chúa thôi, nhưng mà thực sự ra trong tâm địa của chúng mình, trong cuộc sống thực tế của chúng mình còn có nhiều chúa khác, lòng mình bị chi phối. Cái lời nguyện, lời kinh của mình không không còn thật nữa, nó trở thành một sự lừa dối đối với Chúa của chúng mình. Cái phần cuối của cái này cũng vậy, cũng cái chủ đề đó được lặp lại là ngoài Chúa là đấng thông suốt mọi sự, không còn ai nữa, không còn ai giúp đỡ con. Chúng ta thấy ước gì cái điều đó nó trở thành niềm xác tín cho chúng ta trong mùa chay này, thưa anh chị em, để giúp chúng ta từ từ thoát bỏ dứt bỏ đi những gắn bó với phàm tục, việc gắn bó và cày dựa vào tiền của tròn giang, cày cựa vào thế lực mình nghĩ rằng mình giải quyết được, chỉ cày dựa vào những cái ý thức hệ chính trị mình nghĩ rằng là theo tư bản, theo cộng sản mình giải quyết được những vấn đề của kiếp nhân sinh. Xin lỗi, không đâu, thực tế phụ phàng đã cho chúng ta thấy như vậy. Chỉ mình Chúa thôi. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta qua lời nguyện xin này của nữ hoàng Esther ý thức được cái chuyện này, nhìn lại cái cách cầu nguyện của chúng ta, cách tuyên xưng đức tin của chúng ta trong lời cầu nguyện, rồi để mà chúng ta sống và cầu nguyện phù hợp với thánh ý của Chúa hơn, để rồi mỗi người chúng ta trở thành một hữu thể cầu nguyện, hữu thể cầu nguyện, một hữu thể có một mối tương quan liên vị với hữu thể thần linh là đối tượng của lời cầu nguyện của chúng ta. Hữu thể thần linh toát ra bằng việc trao ban, bằng việc đến gặp gỡ con người, bằng việc mở lòng con người ra, hướng mở con người với trời cao. Còn hữu thể nhân linh trong cầu nguyện diễn tả qua việc xin, bởi vì xin là mình diễn tả cái nhu cầu mình đang thiếu. Khi mình xin có nghĩa là mình khiêm tốn, mình thừa nhận mình đang thiếu, mình đang thiếu và mình đang còn Chúa. Mình tìm bởi vì mình ước ao gặp, bởi vì cầu nguyện là đặt mình trong sự hiện diện của Thiên Chúa, cầu nguyện là đến gặp gỡ Thiên Chúa, cho nên tìm gặp cho bằng được và gõ cửa để mà được mở. Có nghĩa là mình cầu nguyện làm sao để cho đến nỗi lòng mình nó mở ra, thưa anh chị em. Đôi khi mình cầu nguyện 10 phút, 5 phút chưa đủ để cái lòng, cái tảng băng giá nó đóng cửa lòng mình, nó chưa đủ để nóng để mà nó tan ra đâu. Đôi khi phải cầu nguyện 1 tiếng, đôi khi phải chầu thánh thể 1 tiếng chẳng hạn. Mà 1 tiếng lòng mình vẫn còn lạnh giá chưa mở ra thì phải cầu nguyện thêm nữa. Chúa bảo cầu nguyện không ngừng. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng là như vậy. Thưa anh chị em, cho nên chúng ta thấy, chúng ta khám phá được cái chủ đề cầu nguyện hôm nay rất là tuyệt vời. Hai hữu thể thần nhân gặp nhau và trao cho nhau những hành vi tuyệt vời. Con người thì trao bằng cái xin, bằng cái việc bày tỏ con thiếu và con cần Chúa, bằng tìm kiếm, bởi vì niềm tin không chỉ là một cái ý tưởng hay là một cái ý nghĩ về đối tượng mình tin là Thiên Chúa, mà còn là một cuộc gặp gỡ. Chính vậy mà còn phải tìm. Đó là điểm thứ hai, cái động thứ thứ hai của hữu thể cầu nguyện. Đó. Mà tìm đến rồi chưa đủ, thưa anh chị em, còn phải mở lòng ra để cho Chúa vào, còn mở lòng ra để đón nhận nhau, mình và Thiên Chúa đón nhận nhau trong cộng đồng sống, trong cộng đồng cầu nguyện. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được tầm quan trọng đó trong mùa chay thánh này, và xin thần khí của Đức Kitô mở rộng lòng mỗi người chúng ta ra, thưa anh chị em, để chúng ta trở thành những hữu thể cầu nguyện sống động và luôn toát ra những cái động thái căn bản kia để mà nhằm cải hóa kiếp nhân sinh này, làm cho kiếp nhân sinh này thơm mùi của hữu thể thần linh là Thiên Chúa. Thiên Chúa ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Amen.